Thực tế hiện thực là sự suy nghĩ ao ước, đó là những cái niềm hy vọng về tương lai của mình. Thế bây giờ mỗi lần mà mình suy nghĩ một cái điều tốt, tức là mình đang cho tâm thức của mình ăn một cái thứ tư niệm thực tốt. Và mỗi lần mình suy nghĩ xấu, tức là mình đang đưa chất độc vào trong tâm thức của mình. Thì cái tư niệm thực ở đây nó chính là phiền não, tham, sân, si, mạng, nghi, ganh, tức, buồn, giận, vân vân. Cho nên mỗi khi mà mình trong tâm mình khởi một ý nghĩ ganh tức, khởi một ý nghĩ tham lam, tức giận ai, thì tức là mình đang đưa cái món ăn vào, món ăn nó tên là phiền não, đưa vào trong tâm thức của mình, đưa vào trong cái thể trí của mình. Thí dụ là trong một gia đình cái cha mẹ đó là bác sĩ, thì cha mẹ bác sĩ thì bác sĩ làm nhà thương về thì nói chuyện toàn bệnh nhân lại chữa bệnh không, thì mấy đứa con ở trong nhà nó nghe toàn chuyện bác sĩ về chữa bệnh không à. Thì khi nó nghe như vậy tức là nó đang ăn cái gì quý vị, đang ăn gì, xúc thực, tức là nó nghe ba má của nó nói về toàn những cái chuyện ta không, thì nó ăn vào trong đầu của nó, nó tiếp xúc được cái những cái sự nói qua nói lại toàn phải về y khoa bác sĩ không, thì sau đó nó sẽ ao ước lớn lên sẽ giống như ba má của nó, sẽ đi học bác sĩ. Thì khi nó ao ước muốn đi học bác sĩ giống như cha mẹ của nó, tức là nó bắt đầu nó ăn cái tư niệm thực, bắt đầu nó có tư niệm thực, nó nuôi cái hy vọng đó, nó nuôi cái nó trong đầu, tức là nó bắt đầu nó làm cái tư niệm thực, cái thức ăn suy nghĩ trong đầu nó lớn lên dần dần. Nhưng chúng ta là người Phật tử, giờ nói về tư niệm thực thì chúng ta phải ăn Phật pháp làm sao, chúng ta phải ăn làm sao, làm sao ăn cái tư niệm thực này, tức là phải chúng ta phải suy nghĩ nhớ tưởng những cái điều tốt lành, tức là suy nghĩ những cái điều gì vô tham, vô sân và bất hại. Ba cái vô tham, vô sân và bất hại. Bất hại tức là không hại người khác, tức là mình làm cái gì đó mình nghĩ là cái này là có phải tham không. Thí dụ như là mình nhà mình có mình đi Ấn Độ và mình mua một cái tượng A Di Đà thì là đẹp bằng chồng, sau rồi cái mình đi Trung Quốc mình vác một cái tượng Phật bằng đồng về, thí dụ về hai cái, xong cái mai mốt mình đi Tây Tạng mình vác cái ông Phật khác nữa ba cái, xong rồi mai mốt mình đi về Việt Nam nó lại đi ra Ngũ Hành Sơn vác thêm cái tượng nữa về. Thì mỗi lần đó mình vác thêm cái tượng nữa về đó là quý vị thấy là cái gì rồi, phải tham không? Nhưng mà này tôi tham tượng Phật mà, thì mỗi lần như vậy là mình phải ngừng lại sẽ hỏi xem cái này có tham hay là vô tham. Thì con người ta nó thường thường tham đó, mình hay lấy cớ biện minh để tôi tham cho Phật, tham cho đạo mà đâu có tham cho tôi đâu. Nếu tham tôi thì chỉ cho tôi cái thực Phật đi. Có nhiều cái đó chúng ta mặc dù tu mà chúng ta không bao giờ để ý xem chúng ta có tham không. Nếu mình làm cái gì đó mình xem cái này nó có, mình có phải tham hay không, nếu tham thì không có làm. Chỉ mình suy nghĩ thôi đó, cái suy nghĩ trước khi mình làm là mình đã suy nghĩ rồi. Nếu ở kỳ này đi hành hương Ấn Độ chắc nhớ tới Bồ Đề Đạo Tràng thấy tượng Phật nào mua về mấy cái, mua chừng 20 cái thôi, cho mình cho bà con cô bác cho anh em đó, tham cho mình cho bà con nữa, cho chùa mình luôn đó, nó mua dư lên về chùa bán, cho ai cần thì mình bán luôn. Nên khi mà mình đã dính vào tham sân đó, là mình tự nhiên nó chạy ra cái ngã luôn. Mình tham cho mình, tham cho gia đình của mình, tham cho chùa mình, tham cho bà con của mình. Cho nên khi khởi đến ý nghĩ là mình phải thấy ngay rất chiều liền, tại vì nó không là nó chạy vào trong cái tư niệm thực, đi vào trong cái tâm thức của mình rồi. Cho nên bây giờ khi mà ăn cái này đó là mình phải thấy mỗi lần mình khởi một ý nghĩ tức là mình đang ăn một cái tư niệm thực, thì xem cái mình xét ngay lập tức cái đó nó gọi là phản quang tự kỷ, tức là quay lại nhìn chính mình lên. ông thầy không đứng đó mà nói sao con tham thế, không có thầy không bao giờ đi theo mình nói mình hay, chính mình phải tự mình sửa mình. Sao mình có tham, xem lại ngay cái ý này là tham hay không, có sân hay không, có hại ai hay không. Nếu có là mình phải thải ngay lập tức, bỏ liền. Ngoài ra mình phải ăn thêm một cái thứ khác nữa, tức là những cái gì mà không tốt mình nhả ra, mà cái gì tốt mình phải ăn nhiều vào, uống thuốc bổ luôn. Cái đó là phải luôn luôn nhớ nghĩ tới Phật Pháp. Nếu mà chưa có biết Phật Pháp là gì thì phải tới chùa để nghe Pháp. Tại sao mình phải đi nghe Pháp? Tại vì mình trong đầu ở ngoài mình không có tư niệm thực này. Ở ngoài mình chỉ có biết là tham sân si thôi. Bắt đầu mình vào mình nghe Pháp thì mình mới có món ăn, đồ ăn mới, nó đi vào trong tâm thức của mình. Và khi mình đói á, mình mới lấy nó ra ăn được. Có hiểu không? Rồi quý vị ở nhà, quý vị trong tủ lạnh, quý vị phải mua sẵn đồ ăn để đó, thì đói cái nằm mở ra ăn được liền. Coi như tụi bạn chúng chân đói đâu ăn được. Thì cái tư niệm thực này đó, là mình mở tủ lạnh ra trong tâm thức của mình á, toàn là tham, là sân, là si, mạng, nghi, thân kiến, tài kiến, đủ thứ. Còn đồ ăn tốt không có. Rồi phải đồ ăn tốt phải đi mua ở đâu? Mua chùa, đúng rồi, quý vị hay lắm. Quý vị đi chợ đâu đó, Sài Gòn City hay là đâu đó, nếu là Sài Gòn quý vị mua. Nhưng mà mình lấy chùa để mình mua đồ ăn khác. Đồ ăn đó là đồ ăn Phật Pháp, chứ không phải là đồ ăn kia trong cái bán bánh cát, bánh nhỏ, bánh gì cũng tốt lắm. Cái đó nuôi cái này, nhưng mà phải nhớ nuôi cái này nữa, nuôi cái tâm thức này nữa. Cho nên người tu đó là phải cần cái đồ ăn trong tâm thức. Đức Phật có dạy các tỳ kheo đó là khi theo một vị thầy đó là nó có bốn loại. Thì nói sơ quý vị đó là khi mình đi theo một vị thầy đó, thường thường khi xuất gia đó là vào chùa đó là ông thầy nó phải nuôi, phải thôi nuôi mình. Quý vị không? Quý vị vào chùa là chùa nuôi mà, đâu có bắt quý vị phải đi ra đít ở Sài Gòn khất thực đâu. Không có, chùa nuôi. Thì Đức Phật dạy rằng khi mình xuất gia, mình người đi tu đó phải điều kiện là ở hay không ở với ông thầy đó. Nếu mà tu hành với một vị thầy đó mà thầy đó cho mình đồ ăn mà không cho mình đồ ăn Pháp, tức là không cho mình Phật Pháp, thì mình có quyền từ bỏ. Tại vì người xuất gia là đi tìm trí tuệ, chứ không phải đi tìm đồ ăn. Nếu đi tìm đồ ăn là mình là cái ăn mày, thì ăn mày thì tốt hơn là đi ra là ngồi xin tiền ở ngoài đi ra Sài Gòn. Còn cần đối chút là gì? Cho nên người đi tu là phải đi tìm trí tuệ, đi tìm Phật Pháp. Mà nếu mình đi tu mà ông thầy cho mình ăn, cho ăn ngon lắm mà không cho mình Phật Pháp, thì mình nên Phật khuyên rằng phải từ bỏ đi tìm thầy khác. Nhưng mà người Phật tử đó thì thấy đồ ăn ngon ở lại ngoài đi chùa khác, thầy giảng hay mà không có cho ăn. Rồi cái phần thứ hai là ông thầy đó đi tu với ông thầy đó mà vào chùa đó thầy nó không cho mình ăn mà không cho Phật Pháp luôn, bắt là cũng quả không? Thành ra tôi phải chạy nhanh, bỏ chạy nhanh liền, khỏi được xin phép nữa, đang đêm là xách gói chạy luôn. Còn cái trước đó thì có thể biết là thưa thầy con đến đây con tìm Phật Pháp mà không có thôi, con xin cứu từ thầy. Tôi hiểu vậy, còn lịch sự viết chữ lại. Nhưng mà nếu mà thầy mà không cho ăn mà không cho Phật Pháp nữa, bắt làm cung quả, không phải cầu tiêu, rồi làm cơm, rồi quét bụi lung tung hết, không cho gì hết. Vậy là mình, Đức Phật khuyên là phải chạy theo lẹ, đúng rồi. Bây giờ đến sang cái Phật hai thầy khác. Thì nếu mình đi tu đó, mình gặp một thầy mà ông cho mình Phật Pháp nhưng mà ông không cho ăn, chùa nghèo quá, chùa chỉ có bốn vách thôi, chùa thầy cũng không có ăn nữa, sao thầy cho Phật tử ăn được? Nhưng mà bù lại ông thầy cũng có Pháp, có Phật Pháp giảng Pháp cho quý vị nghe. Thì Đức Phật khuyên rằng đối với thầy đó thì mình phải ở lại, thì xin phép thầy cho con vô lý tòa Sài Gòn con khất thực. Nên nó tất thật xong rồi về nghe pháp. Còn nếu thầy không có chỗ ngủ thì thầy con đi ra cũng vô Lý Tòa Sài Gòn tìm góc nào ngủ cũng được. Vì thầy tại người xuất gia cầu giác ngộ giải thoát, mà giác ngộ giải thoát cho nên cần phải có trí tuệ. Nên là vị thầy thứ ba là Phật Huyền Thật Lại. Còn vị thầy thứ tư là vào chùa, chùa này ngon lành, sân cất rộng lớn, dư giả đồ ăn, vừa có đồ ăn mà vừa thuyết pháp hàng tuần nữa. Thì Phật mới nói rằng gặp vị thầy như vậy đó, dù ông có đánh đuổi mình đi cũng không đi. Không có đi. Tại vì vừa có thức ăn cho hai cái, vừa thức ăn cho cái thân này, thân xác này, vừa có thức ăn cho cái tâm này nữa. Cho nên cái đó là nơi lý tưởng. Đuổi ra cửa, đuổi ra cửa, leo cửa sổ vô, không có đi. Cho nên mình á, vào chùa là phải tìm những cái nơi nào có Phật pháp để mà nuôi mình. Tại vì mình đâu có thiếu ăn đâu. Nếu chùa không có ăn thì đi ra đồ ăn chay ở khu Orange County này rẻ mà, phải không quý vị? Không ăn chỗ này chạy sang chỗ khác ăn. Cho nên nhắc lại, tư niệm thật làm sao? Là quý vị phải ráng đi tìm Phật pháp để mà nuôi cái tư niệm thật của mình, nuôi cái giới thân ngoại mạng của mình. Giờ sang đến cái đồ ăn chót. Đồ ăn chót là thức thực, sắc thọ tưởng hành thức là thức thực, tức là đồ ăn cho cái thức. Dễ rồi, quý vị nghe thấy là dễ rồi. Thức thực là gì? Thức thực tức là sự nhận thức và hiểu biết. Nhận thức và hiểu biết à, tiếng Anh nó gọi là knowledge hay là consciousness đó. Thì thức thực là gì? Là đồ ăn của thức uẩn, là nó là đồ ăn của thức uẩn. Nói theo kiểu mới đó, nó là đồ ăn của thể linh. Nghe linh nghe lạ quá. Thức ăn của thể linh tức là spiritual body, tức là tâm linh, tức là cái thể tâm linh. Spiritual body tức là thể tâm linh. Thể tâm linh thì khi mình tu hành đó, cái người tu càng khá đó, thì cái thể linh nó càng lớn lên. Anh lớn lên đó, thì mấy cái này không thấy, chỉ có chư thiên với lại chư Phật Bồ Tát thấy thôi. Nó giống như khi quý vị niệm Phật đó, thì cái bông sen của quý vị ở Cực Lạc nó nở ra, người lên đâu thấy, nhưng mà bà con cô bác ở Cực Lạc nhìn thấy. Nên khi mình tu khá đó, là không phải là thấy mặt mình mập hồng hào ra, không có bổ ăn đồ bổ nhiều quá, mà chỉ có nhìn thấy cái thể linh của mình. Cái thể linh của mình chư thiên mới nhìn thấy, chư Phật Bồ Tát nhìn thấy, quỷ thần nhìn thấy. Thì cái đó là nó được tượng trưng bằng cái hào quang của mình. Nếu những người mà tu hành có trí tuệ tiến triển cao trên con đường tâm linh thì cái hào quang nó sẽ tỏa ra rất là lớn, nhưng mắt thừa mắt trần không nhìn thấy cái đó. Cho nên thí dụ như ngày Ca Diếp đi, là hào quang rất là lớn. Rồi đúng ngày Ca Diếp đứng cạnh ngày A Nan thì một già một trẻ. A Nan thì vừa trẻ vừa đẹp trai, ngày Ca Diếp thì vừa già vừa xấu xí. Mà không những vừa già vừa xấu mà ăn mặc rách rưới nữa. Cạnh ngày tu cái hạnh Đầu Đà, tức là tu khổ hạnh các quý vị, tức là mặc quần áo mà không có mặc áo lành lặn, tức là chỉ có mặc quần áo rách thôi. Người đi vào nghĩa địa bãi tha ma đó, rồi mấy cái vải người ta liệm người đó, rồi lâu ngày chết rồi đó, thì lấy cái vải đó làm cái y. Cho nên người tu khổ hạnh vừa già vừa xấu vừa mặc quần áo rách nữa. Còn người An Lan vừa trẻ vừa đẹp trai, hào hoa phong nhã, mặc sạch sẽ, Phật tử cũng được nhiều nữa. Phải không quý vị? Quý vị thấy thầy nào mà hào tướng thì mình nhào tới chứ. Nhưng mà chư thiên á, thì khi tới á, thì không có tới gặp ngài Anan, tới ngài gặp ngài Ca Diếp. Tại vì nhìn thấy cái thể linh của ngài Ca Diếp đó, thấy đây là vị tu hành đắc đạo A-la-hán, công đức rất là nhiều, cho nên tới cũng được. Còn ngài Anan đi thì có 3 năm già tới cũng được thôi. Đó là cái thể linh. Nhưng thức thực, thức thực là sự nhận thức. Cái này rất là quan trọng. Sống ở đời đó, chúng ta có đầy đủ đồ ăn rồi, có đầy đủ nhà, có đầy đủ tất cả những tiện nghi vật chất mình có hết, con cái mình cũng ngoan nữa. Nhưng mà nếu mà cái thức thực này của mình đó, tức là cái sự nhận thức của mình nó méo mó, tức là ăn đồ ăn bậy bạ đó, nhận thức tức là cái knowledge, cái sự hiểu biết của mình nó sai lầm, cái perception của mình, nhận thức của mình nó sai lầm, thì mình vẫn đau khổ như thường. Thì sung sướng hay khổ đau là quan trọng cái thức thực này. Có nhiều người rất là giàu sang nhưng mà không bao giờ hạnh phúc, còn có những người mà rất là nghèo nhưng mà biết đạo thì rất là hạnh phúc. Các vị hiểu không? Đau khổ hạnh phúc nó tùy vào cái sự nhận thức của mình. Nhận thức là gì? Tức là khi mình nhìn thấy cái sự vật, đối với lại sự vật bên ngoài, nó đi vào mình tiếp xúc với nó. Nó khi vào trong đầu của mình thì đầu của mình nó nhận diện nó thế nào, thì cái đó là cái kẹt nhất, không ai sửa được cái đó trừ khi chính mình. Cái này là nó đi vào tâm lý học rồi. Tức là lấy cái thí dụ là của duy thức học, rất đơn giản là buổi tối mình đi ở ngoài vườn, mình nhìn thấy sợi dây, mình tưởng là con rắn. Khi mình tưởng là con rắn thì sao? Mình sợ, sợ thì bỏ chạy, bỏ chạy thì vấp ngã té bể đầu, ù đầu, nói là ma xô, gặp rắn là ma ủi, nghĩ bệnh, nghĩ sai lầm. Xong rồi đến khi người ta la, người ta cầm cái đèn pin nó chiếu vô, nó đâu con rắn chỗ nào, nó chiếu vào cái nhìn vào thì thấy không phải là con rắn. Thì khi thấy không phải là con rắn mà là sợi dây thì cái sợ nó đi đâu? Biến mất ngay lập tức. Cho nên cái sợ nó đến là tại sao? Tại vì nhận thức sai lầm. Cái sợ nó đến là tại vì nhận thức sai lầm, wrong perception. Và khi có cái ánh đèn chiếu tới đó, cái nhận thức sai lầm nó biến thành nhận thức đúng đắn. Thì cái ánh đèn chiếu tới đó, đó là ánh sáng của trí tuệ. Cho người tu muốn hết phiền não phải cần ánh sáng của trí tuệ. Nếu không có ánh sáng của trí tuệ thì muôn đời khổ đau. Tại nhìn ai cũng thấy người này không ưa mình, người này nói xấu mình, người này chê mình, người này chơi mình, người này thù mình. Nhìn ai cũng thấy là kẻ thù không? Nhưng mà khi mà được Quan Thế Bồ Tát lấy cái nhành thân liễu gõ đầu mình cái, cái ô sợ đây là thiện tri thức của con, đây là người này tới để mà giúp mình cản ở, người này tới là chửi mình để cho mình hết nghiệp, thấy ai cũng dễ thương hết. Hay như vậy đúng không quý vị? Nhưng mà nếu mà không được các bạn thì thấy ai cũng oan gia hết. Nhưng mà ngộ một cái thấy trời người nào cũng dễ thương hết, người nào cũng là thiện tri thức hết. Ngay cả Đề Bà Đạt Đa hại phước Phật như vậy, Phật có ghét Đề Bà Đạt Đa không?
Không.
Tại sao không ghét? Trời hại Phật, giết Phật, xô đá, xô voi, dẫm đạp, rồi sai ai xả thế, rồi sai Đề Bà Đạt Đa đủ thứ, mà ngài vẫn không có ghét. Tại vì ngài có cái thức thực này gọi là chánh kiến. Khi mà chúng ta hai người cùng đi xem một cuốn phim, cùng cuốn phim mà có người thì xem phim thì cười, có người thì cùng xem cái cuốn phim đó mà khóc. Như vậy cuốn phim đó là vui hay là buồn? Cuốn phim đó vui hay buồn? Nếu mà người đời đó mình nhìn thấy đó, thì mình nhìn thấy người khóc mình sẽ nói ồ chẳng phim buồn lắm hả chị, thì chị thấy chị khóc mà sưng cả mắt ra. Và thấy những người kia coi cuốn phim nó về cười ha, trời chắc phim vui lắm ha. Đến khi mình vào mình xem phim nó trời phim vậy mà cũng cười. Phim vô duyên là cũng cười được. Mình vào xem phim này nó trời phim này chả cái gì cũng khóc nữa. Người cuốn phim nó là cái gì vậy? Cuốn phim nó không vui, không buồn mà cũng không có chán. Cuốn phim nó bát nhã. Tức là nó không vui, không buồn, không tăng, không giảm. Mà tất cả cái vui, buồn, tăng, giảm đó là do ai? Và chính mình, do cái sự nhận thức của mình. Có gì hiểu không? Có gì tập kinh bát nhã mỗi ngày mà phải không? Bất tăng, bất cấu, bất tịnh, bất giảm luôn hết. Nhưng vào chùa ai nói mình khóc hù hù, ai khen mình cũng cười. Tức là mình thấy nó tăng giảm lên. Cho nên mình tụng bát nhã hoài mà không bao giờ hiểu được cái chân lý của trong đó. Chân lý trong kinh bát nhã là cái gì? Không phải là cái không. Đa số chúng ta tập tụng cái bát nhã, cái chăm chú gì chứ không 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 không, tôi không còn yêu anh nữa, chứ không không cái gì cũng không hết, không phải Bát Nhã không phải dạy như vậy. Kinh Bát Nhã dạy gì quý vị? Dạy chúng ta thấy đó, là thực chất của sự vật nó không có tự tánh, bản chất của nó không vui, không buồn, không sạch, không nhơ, mà tất cả những cái mà mình nhìn thấy có đó là do chính tâm thức của mình đè lên nó, mình dán vào đối tượng đó. Cái bài đó không xấu, không già, không trẻ, không đẹp gì hết, nhưng mà mình đó, với cái sự nhận thức của mình đó, nhận thức của mình nó, mình nhìn vào nó, cái ống kính của mình đó, mình mua loại mà máy hình mà máy in China đó, mình chụp một cái mình thấy trời ơi, trời ơi, bà xấu quá kìa nè. Xong cái đứa con mình nó mua cái máy mà mát in chụp hình đó, nhập đó, mắc tiền nhất đó, chụp cái trở hình đẹp quá không sao lạ vậy. Tại sao? Tại vì cái máy của mình phải không? Thì cũng vậy đó, mình nhìn thấy sự vật thế nào đó là do cái tâm thức của mình. Cho kinh Duy Ma Cập, Đức Phật chỉ cần lấy ngón chân nhấn xuống đất một cái, cõi Ta Bà này biến thành tịnh độ. Tại vì nếu chư Phật đó, chư Phật đi tới đâu đó là cõi đó thành tịnh độ hết, nhưng mà chúng sinh nó đi tới đâu mà chỗ đó thành phiền não. Nguy hiểm. Tại sao? Tại chúng sinh mang cái tâm phiền não nhìn ra ngoài, tức là mình mang cái mắt kiến thế nào thì mình nhìn thấy sự vật như thế đó. Cho nên mỗi khi mình đau khổ thì quý vị phải nhớ, đừng trách người khác mà phải trách chính mình. Tại sao mình đeo cái mắt kiến gì kỳ thế? Đeo mắt kiến gì mình nhìn thấy ai cũng xấu hết á. Kiến đeo mắt kiến, đeo mắt kiến từ bi ra đeo vô đó, trời ai cũng dễ thương hết. Rồi, quý vị hiểu không? Rồi. Mình thấy vấn đề tu hành, khi mình tu mà mình tu hoài thì không thấy hết khổ thì phải quay trở lại nhìn chính mình, không phải là tại pháp môn. Không hiểu cái đó đó thì mình đi tìm pháp môn. Mình tìm pháp môn nào nó hay, tìm pháp môn nhà Phật, tìm pháp môn thiền, tìm pháp môn Phật tông, tìm những pháp môn gì đó để cho nó lạ hơn. Nhưng mà trong khi đó là mình không biết là mình đang xài cái thức thật này sai lầm. Mình không có cái thức thật, mình mang một cái mắt kiếm, mắt kiếm nó cũ rồi, nó mờ, nó đục rồi, giống như có bị lớn tuổi đó, nó có cataract, nó có cường á, bị cường xong nói trời, xong nhìn thấy con cái bạn bè người sao đợt này mặt ông dơ vậy, sáng dậy không lau mặt thì sao vậy, người ta đâu phải vậy, mình cái gì không, đem tu trong đạo Phật phải nhớ, mỗi khi mình bị đau khổ phiền não là chớ có trách người khác. Mà quay trở lại phóng ra một tí, quay trở lại gỡ cái mắt kiến của mình ra, lau chùi nó cho nó sạch sẽ chút. Khi mà thấy ai cũng mình thấy dễ ghét hết á là biết mình có vấn đề. Chứ mà người ta vấn đề đó là mình có tâm sân nhiều quá, tâm ganh nhiều quá, cho mình nhìn ra mình đeo mắt kiến sân với ganh vào, nhìn thấy ai cũng làm mình khó chịu, ai cũng làm mình bực mình hết. Thì về gỡ mắt kiến ra, lau chùi, ăn lại thức thực. Rồi thức thực làm sao? Cái thức thực quý vị chỉ cần nhớ, chánh kiến chánh tư duy là gì? Là luôn luôn tập nhìn thấy sự vật một cách positive, tức là nhìn thấy sự vật luôn luôn positive, là tốt lành. Tốt lành ai khen mình đó, thank you. Ai chửi mình cũng thank you. Dạ, quý vị giỏi quá. Chưa là quý vị đừng có thank you liền. Ai khen mình thì thank you, nhưng mà ai chê mình đó thì mình im lặng. Đừng chửi lại là khá lắm rồi. Đừng có thank you liền quý vị. Quý vị thank you mà trong bụng không có thank you là không có tốt. Ai chê mình đó thì phải suy nghĩ lại coi chê đúng không, nó mình sửa. Xong thời gian sau trở ra coi họ có nói nữa không, nếu không có nói nữa thì là tốt rồi, mình tu khá rồi. Chứ đừng nghe thầy nói vậy nó chửi cũng thank you là không được á. Cái đó người ta chửi mình thank you đó là người ta tưởng mình nói móc á. Nó chửi tặng, chửi nặng hơn nữa là mệt lắm. Sau đó chửi tới tóc đỡ không nổi, mình sùng lên là nguy hiểm lắm. Tóm tắt lại, hôm nay chúng ta học bốn loại thức ăn để quý vị thấy rằng trong đời sống của mình, nhất là người tu hành, mình phải chú ý đến thức ăn của tâm, không phải thức ăn của thân mà thôi. Thế là tâm gồm có xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Và sung sướng khổ đau hay không là quan trọng ở cái thức thực. Nhưng mà không phải nó không, mà cái tư niệm thực nó mỗi ngày phải trong rồi Phật Pháp, thì Phật Pháp nó mới cho mình cái chánh kiến. Nếu không có Phật Pháp thì không thể nào có chánh kiến được. Đưa Phật Pháp vào, ăn những thức ăn Phật Pháp, tư niệm thực mới vào, thì những Phật Pháp nó mới nuôi dưỡng tâm thức của mình. Từ từ mình mới có thể có cái chánh kiến, mới có một cái thức thực đúng đắn được. Có gì hiểu không? Đó. Cho nên tóm tắt lại buổi giảng hôm nay, tôi chỉ cần nói nhắc nhở quý vị là vào chùa là không có phải đi tìm đồ chay ăn cho nhiều, rồi chăm lo làm đồ chay để mà gây quỹ cho chùa. Thí dụ vậy, đương nhiên cái đó mình vẫn phải làm rồi, tại vì có thực mới được đạo, có ăn thì mới sống nổi, mới tu được. Nhưng mà chớ có bỏ quên thức ăn của tâm thức của mình, rồi tiếp xúc với những cái gì tốt đẹp, tiếp xúc chơi với những người tốt, xem phim, nghe nhạc. Thì khi mở ra nghe nhạc đó thì đừng có nghe nhạc và kích động nhạc của Michael Jackson hay là nhạc rap hay là gì đó, mà chỉ có nghe tiếng niệm Phật thôi. Rồi tư duy đó, hay là tư niệm thực thì tìm những băng giảng hoặc là đi nghe pháp của quý thầy để mà có thức ăn Phật Pháp, để mà từ đó mình có tư niệm thực tốt, nhắm đưa ra cho mình cái thức thực tốt, chứ không phải tự nhiên mà có thức thực tốt được. Buổi giảng tới đây là hết, giờ chưa chấm dứt. Bây giờ đến sang phần, nếu quý vị nào có gì thắc mắc về cái buổi giảng hôm nay thì giơ tay lên hỏi, thầy trả lời cho quý vị.
Con xin hỏi ăn chay trường có được uống sữa không?
Cô này hỏi ăn chay trường có đủ uống sữa không? Dạ, thầy trả lời ngắn gọn là được. Lý do tại sao? Tại vì cái mục đích ăn chay đó là để tránh sát sinh. Người ăn chay trong đạo Phật là vì cái lòng từ bi, không có muốn một cái chúng sinh khác phải chết. Cho nên khi mình uống sữa đó, con bò nó không có chết, con bò nó không chết, cho nên mình không có sát sinh nên uống sữa được. Ăn cheese, ăn phô mai được. Bản nhân thầy chắc chưa ai hỏi, thầy nói luôn là có nhiều người mà ăn trứng được không? Có hai trường phái, trong trường phái gắt khắt khe đó thì không cho ăn trứng. Còn trường phái mà du di thì cho ăn trứng. Cái lý do tại sao thì tùy quý vị muốn theo trường phái nào, tại vì đại thừa dễ lắm quý vị. Thì cái trường phái mà khắt khe đó là Mỹ nó cũng có, nó gọi là vegan. Những người mà vegan á, thì không ăn trứng và không ăn sữa. Tức là tất cả những gì mà liên quan đến thú vật, dù nó chết không chết mình cũng không được ăn. Thì cái đó thì hơi quá khích, nhưng mà quý vị theo cũng được không sao. Còn cái trường phái mà nó gọi là vegetarian thôi đó, tức là ăn rau cải thôi, thì trứng mình ăn vẫn được. Tại vì trứng thời nay đó là khi mình ăn trái trứng con gà nó có chết, mà trong đó, nếu mà gà thời nay đó là nó không có nuôi bằng gà gọi là gà đi bộ hay là gà chạy nhong nhong ngoài đường đó. Thì cái trứng đó nó không có cái tim ở trong, cho nên ốc nó không có đà, trái trứng đó nó không có đà con, nó không có đẻ ra gà con, cho nên ăn trái trứng đó không kể là sát sinh một cái mạng sống. Thì đó là hai cái trường phái, thì tùy quý vị thôi. Quý vị đừng khắt khe quá, tại quý vị có ăn bánh ngọt không? Ăn bánh ngọt mà không làm trứng ở trong đó thì ăn nấu ngon phải không? Thôi rồi, nếu quý vị nào mà dễ dãi thì ăn trứng được, nếu mà khó khăn thì được ăn trứng, các tùy quý vị thôi.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa trường hòa, con có một câu hỏi muốn xin thưa là câu hỏi này thì không về vấn đề ăn chay, nhưng mà hồi nãy thầy có giảng là nếu tới chùa nào mà sư phụ chỉ bắt làm con quả, không cho thầy là pháp, chỉ có làm con quả không thì mình phải chạy ngay. Đức Phật có dạy như vậy. Mà con có nhớ là con có đọc trong một thời kinh nào mà con quên rồi, nhưng mà nói là nhiều khi đó là một sự thử thách xem có nhắn hay không để mà tiếp tục trên đường hay không. Thì như vậy là thế nào? Con xin cảm ơn thầy.
Quý vị nghe câu hỏi rồi, cho nên thầy hỏi mình sẽ lặp lại. Nếu mà mình tới ngôi chùa mà vị thầy đó không cho mình ăn và không cho Phật Pháp, mà mình bỏ chạy ngay đó, thì có thể khi vị thầy đó là thử thách mình. Thì nếu mình nghĩ rằng vị thầy đã thử thách mình đó, thì mình cứ ở lại để coi cái sự chịu đựng của mình tới mức nào. Nếu mình ở lại chừng 10 năm đó, thì mình là một người kiên nhẫn rất là khá. Nhưng mà sau đó nếu mình thử tiếp 20 năm mà vẫn không được đó, cái đó thì mình gánh chịu thôi. Cái đó tùy mình. Tại vì cái sự thử thách đó mình không biết được. Nếu mà có những vị mà đã thử thách người ta rồi đó, ví dụ cho quý vị, nếu mà mình vào thấy đệ tử của thầy đó đó, họ kể lại đó, quý vị biết không, thầy cũng khó lắm. Tôi là cũng khoảng 3 năm rồi, đến năm thứ 4 mới chịu dạy. Thì lúc đó quý vị ôm vậy hả? Vậy thì 2 năm mình nói dư sức, cái này chắc đến năm thứ 3. Và nhiều khi ông đổi ý mình phải 5 năm lận. Thì ít nhất mình có nghe người nào nói rồi đó thì mình hãy ở lại. Còn nếu mình đệ tử đầu tiên mình đâu biết đâu. Đệ tử đầu tiên bỏ tiền đâu. Thầy là không bảo đảm, cho nên là tùy quý vị. Nếu quý vị nghĩ là vị thầy đó mà thử đó, thì quý vị ở lại. Tại vì nhiều khi quý vị biết không, nói thì nói chứ thật ra nó thầy trò là do nhân duyên. Có nhiều thầy không dạy gì hết, Phật tử vẫn ở lại 10 năm mà.
Thưa thầy, con hỏi thầy chứ, khi mà tu thiền có cần phải ăn chay trường không thầy? Dạ cảm ơn thầy.
Yeah. Tu thiền có cần ăn chay trường không? Quý vị tu thiền hay tu tịnh độ hay tu bất cứ cái gì trong đạo Phật thì tốt nhất là nên ăn chay trường. Tại vì ăn chay như vậy đó thì mình tránh cái nghiệp sát sinh và thân thể của mình nó được thanh tịnh hơn. Không nhất cứ phải tu thiền, có phải tu cái gì cũng vậy. Nhưng mà nếu mà mình không ăn nổi thì mình ráng ăn nhiều hơn, ăn chay nhiều hơn, nhiều ngày hơn. Ở cái vấn đề tu đầu tiên hết là trước hết là phải tu thân, sau là đến tu lên đến thọ tưởng hành thức. Mà cái thân của mình không vượt qua nổi đó, cái thân là cái thô nhất, mình không thắng nổi nó đó, thì mình sẽ chắc chắn sẽ thua cái tâm. Cho nên những người mà vào chùa đó, mới tu vào chùa phải làm chú tiểu để mà quý thầy thử, nên bắt đi cũng bắt cổ tiêu rồi hầu hạ Phật tử để ta dẹp cái ngã đi. Là phải giữ gìn oai nghi, tức là mình tu cái thân trước. Mà cái thân này là cái thô, mình nhìn thấy nó, mình chi không nổi nó đó, thì cái tâm là cái vô hình đó, chắc chắn mình sẽ thua.
Cho con xin để hỏi, thưa có nhiều vị thầy tuy lưng một trại nhưng mà bị bệnh cao mẫu, vì bệnh này bị kia, có lẽ là vì cả người tất lắm mà thầy đã cho gọi là tính cảnh mua tác đó, tính người đồ bếp đó, họ cho ăn ngon quá đi, bộ ngọt quá nhiều, tin nhiều thầy đó là sinh ra cái bệnh này bị kia. Họ nói thế thì có phải chăng là theo Phật giáo thì nói là gì khổ vi sư, cả sư cũng phải khổ, ăn khổ chứ không nghe ăn tốt thì có được đúng không? Mà cả tiền bạc nữ tứ phải cho quý thầy ăn ngon và để trả lại bệnh như vậy, tức là hại mà thầy thầy được đúng không? Mà thầy cho thầy kiểu thầy có dạng trong giờ mai thầy cho là những người mà cả lúc cực tư ở trong bếp là những tinh tĩnh Bồ Tát.
Bác ở đây hỏi là có những vị thầy trẻ mà đã bị cao máu rồi cao đường, cao mỡ, cao đủ thứ ấy. Có phải thì thật ra nó là cái nguyên nhân là nếu mình nói là tại vì nữ Phật tử cho ăn đồ ngon quá đó, thì cái này mình phải làm một cái gọi là điều tra. Nhưng hỏi thầy Di Siêu thầy không dám nói là đúng hay không, nhưng mà phải cho điều tra, tức là phải cho một cái phái đoàn tới chùa đó. Quý vị hiểu không? Làm cái gì bến bến này cũng phải điều tra cho ra lẽ đã, chứ không có kết tội người ta một cách ngon ơ được. Tại vì khi mình bị bệnh tiểu đường đó, là nó có hai cái loại tiểu đường, số 1 và số 2. Cái số 1 đó là bẩm sinh ra đã có rồi. Còn cái loại 2 đó là về sau này do ăn uống mà ra. Cho nên đó, nếu cái loại bẩm sinh đó mình đổ lỗi cho Phật tử làm ăn ngọt quá thì cũng tội người ta. Còn cái hạng mà sau này mà ăn mà bị đó, thì lúc đó phải cho điều tra, phải cho một cái ban điều tra mấy bà làm bếp á vô kiểm tra một tuần lễ xem Đức Phật tử làm anh làm sao? Có cho bỏ bột ngọt nhiều quá không? Có mua bánh ngọt nhiều quá không? Bác ở đây cũng hỏi là vậy thì dĩ khổ vi sư, tức là quý thầy có phải lấy cái sự khổ để mà làm thầy hay không? Thì nó có nhiều cái khổ, tùy cái khổ nào. Cái khổ bị bệnh mà làm thầy đó thì cái đó là một trong những cái khổ, nhưng mà cái khổ đó cũng không bắt buộc phải học cái đó. Khi mình tu đạo đó thì nó có hai giai đoạn. Cái giai đoạn mà mới sơ cơ đó, mới vào tu đó, thì nên không nên bị khổ quá. Nếu mà khổ quá đó, thì mình nói khổ quá cái là bỏ chạy luôn, không tu nữa. Cho nên những người sơ cơ đó thì không nên học khổ, tức là tránh những cái mà khổ quá. Chỉ chơi những bậc mà tu khá rồi đó, cỡ thượng tọa trở lên đó, thì mới phải chịu khổ. Chứ đại đức mới vô thì cho ăn ngon một chút. Tại những người mà mới tu đó mà khổ quá, họ nản. Khi mới tu vào đạo đó phải gặp thuận duyên thì mới tu. Khi tu khá rồi đó thì cái nghịch duyên đó, càng nghịch duyên bao nhiêu thì càng tinh tấn bao nhiêu. Cho nên người nào mà tu khá thì mới cần cái khổ để mà lấy đó làm thầy của mình. Thí dụ ngày xưa như là Tổ Huệ Khả đó, sau khi mà giác ngộ xong rồi đó thì không thèm làm chủ trì nữa, đi vô chợ, ở trong chợ đi ăn xin để cho người ta đánh chết luôn đó. Thì cái đó mới là vậy. Nếu còn thầy không có khuyên mấy bác bỏ đói với thầy nha, cứ làm cho quý thầy ăn là bớt bỏ một ngọt thôi, coi như là như nó là đủ rồi, chứ đừng có bỏ đói với thầy. Nói con bỏ đói với thầy để thầy tu cho khá vậy cũng được. Bỏ đói với thầy rồi thầy ăn không đủ rồi bệnh quý vị phải lo, cũng khổ nữa, đưa vào nhà thương khổ rồi, không ai cầu ăn cầu siêu cho mình cũng khổ nữa, nên thôi đừng có làm vậy. Nhưng mà nhớ là quý vị thấy thầy cao máu cao mỡ gì đó thì mình không có cho thầy ăn thịt mỡ rồi, nhưng mà đừng cho đường nhiều quá, đường nó cũng vào làm mà cho mỡ lên, nó bị bệnh tiểu đường nữa, rồi có vậy thôi. Nhưng mà học ở đây xong rồi, quý vị nào làm nhà bếp đó, nhất là làm cơm cho quý thầy phải rất là cẩn thận. Mình làm cơm không những ngoài ra là làm cơm ngon là một, nhưng mà phải để cái lòng cho nó, tức là trong nhà bếp mình mà cãi nhau nhiều quá đó, những cái giận hờn ái ố gì đó mình bắn vào trong cơm á, xong đó thầy ăn vô thầy cũng bị bệnh đó, thế là nguy hiểm lắm. Rồi thôi giờ chúng ta hồi hướng ở đây. Rồi.